Trong kinh có ví dụ một cái vấn đề để làm cho mình sáng tỏ cái vấn đề mà đạo Phật chưa muốn nói đến khổ. Có một con đà điểu. Đà điểu là một loại chim lớn ở ngoài sa mạc. Nó bị con sói rượt bắt. Nó có đà điểu nó chạy thục mạng. Thế nó chạy xa xa ở giữa sa mạc mông mênh, nó thấy có một lùm cây. Thế khi con đà điểu nó chạy tới cái lùm cây, nó mới thọc đầu nó vào trong cái lùm cây, nó trốn con sói. Và dĩ nhiên giấu đầu mà lòi đuôi, vì chỉ có cái đầu chui trong lùm cây thôi, chứ còn cả một cái thân mình của nó thì là để ở ngoài. Nhưng khi nó thọc đầu vào cái lùm cây á, thì con đà điểu nó có một cảm giác an toàn cực kỳ. Và con đà điểu nó nghĩ rằng là thoát nạn, con sói mất tiêu rồi, thoát nạn. Nhưng nó có thoát nạn thật không? Không, còn chí nguy nữa. Thế bây giờ một người nào muốn cứu con đà điểu đó, người đó hất cái bụi cây đi, và con đà điểu cái nó hết cái chỗ mà trốn cái đầu, nó thấy con sói hiện ra. Một con đà điểu nó trách cái người mà hất cái bụi cây ra, nó bảo cái tên này tai hại quái ác, mình đang an toàn tự nhiên nó làm mình thấy con sói, làm mình lại phải chạy thục mạng nữa. Thế thì Phật pháp cũng vậy, chỉ cho mình thấy rõ rằng những cái khía cạnh mà mình không thể tìm được hạnh phúc trong cuộc đời. Mình tìm tới tìm lui, tìm từ bé chí lớn, mình tìm đủ cách đủ kiểu, mình tìm lúc nào mình thấy hạnh phúc thấp thoáng trước mắt mình. Tuổi còn thơ ấu thì khi nào cũng nghĩ rằng là chà, khi mình tốt nghiệp cái trường trung học này, nhất là bên Hoa Kỳ này, tôi thấy còn nhẹ nhàng, học về thi tú tài thi Bắc nhẹ nhàng lắm, chứ bên Âu Châu giống hệt ở Việt Nam mà thôi. Một lần thi tú tài là thấy tội mấy đứa thanh thiếu niên thức khuya và dậy sớm học gạo ghê lắm, thi rớt lên rớt xuống, mỗi lần nó rớt nó cơ hồ nó muốn chết á, nó muốn tử vận nữa, giống như ở Việt Nam vậy. Nhất là bên Pháp bây giờ cái chế độ giáo dục nó hết như vậy, tại Pháp dạy Việt Nam mà, cho nên học bao nhiêu môn là thi bấy nhiêu môn, mà chẳng hạn như người ta rớt cái môn gì thì thi lại môn đấy, thì bên Pháp là không, rất là thi lại tốt hết bằng từ đó cả, thành chết luôn. Thành ra nó học nó khó ghê lắm, mà đại học thì hạn chế chứ không giống như bên Hoa Kỳ này, tuổi cũng hạn chế nữa, cho nên rất tú tài cỡ 2-3 năm là thấy kể như tiêu rồi, thấy kể như là đời thất học luôn rồi. Thế thì tôi tính nghĩ là thế thì với cái tuổi trẻ nó ước ao mà mình mà đậu được như vậy, vô đại học là thấy cuộc đời mình nó thấy nó bắt đầu thấy lên rồi. Thế là khi đậu được cái tú tài xong thì thấy cái tú tài nó chưa phải là cái hạnh phúc mình mong muốn đâu, đâu đã là cứu cánh của cuộc sống. Phải học một cái trường nào đó, đại học cho bánh, cho ngon, Polytechnic chẳng hạn ở bên Tây. Mà dù có vô được cái trường đó rồi, ra rồi thì cũng nghĩ rằng là chà, bây giờ mình phải kiếm được cái sở làm, cái chức tước mà cho nó bảnh, cho nó ngon. Mà khi kiếm được rồi cũng chưa đã thấy hạnh phúc đâu, thấy chưa? Phải kiếm được một người vợ hay một người chồng là nó tương xứng. Phải kiếm được rồi, nghĩ phải có một căn nhà để xây dựng mái ấm. Có căn nhà thì nghĩ đủ thứ hết, mà cứ như vậy mà dượt mà bắt cho đến già. Mà hạnh phúc nào mình cũng tưởng nó cái lúc bây giờ mình đang nhắm tới, mình thấy nó là cả cuộc đời mình rồi. Nhưng mà đến khi tới nơi thì thấy là chẳng phải là cuộc đời gì hết, còn nhiều cái lắm. Và nó lúc nào nó cũng trong tầm mắt mình hết, lúc nào nó cũng trong tầm tay mình hết. Khi hệt như mình nhìn ánh trăng dưới nước vậy, khi nào cũng trong tầm mắt thấy, trong tầm tay bốc. Nhưng cứ bốc thử, bốc lên là mất. Thì đây nắm được là thấy nó không phải là gì hết, chưa là nghĩa lý gì hết. Cuộc đời còn bao nhiêu vấn đề, bao nhiêu cái sự hệ lụy phiền toái mà mình phải đương đầu. Không phải chỉ bấy nhiêu đó là xong đâu, mà không cái gì xong hết của cuộc sống này, cho đến khi mình chết cũng chẳng có một cái gì xong hết. Thành thử Đức Phật mới nhấn mạnh cái vấn đề nhân sinh thì khổ là thế ấy. Thế thì khi giả sử mình có thể chống khổ một cách thiệt là giỏi, tức là mình chung quy mình thành công cho đến khi mình chết, mình không bao giờ nghèo cả, chống được cái khổ nghèo. Mình bao giờ rốt cả, chống được khổ rốt. Đó. Ví dụ mình bao giờ bệnh, chỉ có đến lúc mình chết thôi, thì mình cũng chống được cái khổ của bệnh đau, mình chết một cách an lành lắm, chết nhẹ nhàng lắm, nó ví dụ như thế. Nhưng mà vẫn là khổ, tại vì cả cuộc đời của mình vẫn phải chỉ để gì, không phải để hưởng, mà cả cuộc đời của mình chỉ để chống đỡ và vật lộn với khổ. Tôi nói giả sử giống như mình sống trong cái làng đó có rắn độc nhiều lắm, nó mổ chúng là chết. Bây giờ mình học được một cái thuật né rắn, càng ngày mình nhảy mình né và rắn không sao mổ chúng. Nhưng tuy mình chết vì nọc của rắn, mình cũng đủ thấm mệt vì cái khổ của nhảy né. Thế cho nên thế gian của chúng ta người nào cũng thấm mệt vì cái nhảy né với khổ đó. Mà cái người có chống được khổ trọn vẹn, tóc vẫn bạc, da vẫn nhăn, chỉ vì những cái sự lo âu nhảy né đó, tránh né nó, những cái khổ đó, tránh cho mình rồi, tránh cho thân nhân mình nữa, chịu đựng kia lắm. Dù mình có tránh thoát đi chăng nữa, dù mình có không khổ đi chăng nữa, nhưng người thân của mình khổ, mình cũng bị lây, mình cũng khổ. Và cho nên chính vì vậy Đức Phật chỉ ra con đường của thoát khổ, mà không phải cho riêng mình, mà cho cả chúng sinh, cho tất cả mọi người. Tại vì Đức Phật chủ trương rằng là không thể nào mình riêng một mình hạnh phúc mà chúng sinh đau khổ, mà hạnh phúc đã trở thành một hạnh phúc viên mãn, tức là sự giải thoát viên mãn. Giải thoát đi đôi với sự mà diệt khổ vĩnh viễn là an lạc vĩnh hằng. Nhưng mà không thể nào mình an lạc vĩnh hằng đến diệt khổ vĩnh viễn khi mà chỉ một mình diệt được mà xung quanh mọi người chưa diệt được. Cho nên Đức Phật phải diệt hết, phải diệt sạch cho tất cả mọi người, tức là phải khai ngộ cho mọi người. Cũng như giả sử bây giờ mình không bao giờ mình già đúng không? Mình đã hạnh phúc chưa? Chắc chắn là không hạnh phúc. Nếu bây giờ mình trẻ mãi già mình có hạnh phúc không? Không đâu. Tại mình thử nghĩ coi, con mình nó sẽ lớn lên bằng mình, rồi nó già hơn mình, rồi nó chết, rồi mình đưa nó ra đám ma, rồi đưa đám ma nó, mình đưa nó ra bờ biển, rồi hết đứa thứ nhất cho đến đứa thứ 10. Mình là cái người mà cứ đi chôn bằng từng đó đứa, xong rồi đến tiên cháu mình già lên lớn rồi mình đi chôn, xong đến chắc mình già lên lớn mình đi chôn, xong mai mốt thế nào mình đi cầu Phật cái pháp nào cho mình chết. Chứ mà mình sống chỗ đó mệt quá. Chắc chắn như vậy. Thế cho nên mình không thể nào cầu tìm được cái sự hạnh phúc mà riêng một mình. Mà vì vậy phải có cái tinh thần của đồng độ chúng sinh, của cứu khổ. Thế cho nên Đức Phật mới nhấn mạnh cho mình biết cái yếu tố đầu tiên để mà mình chuẩn bị. Tại vì đời sống của mình chỉ để chúc khổ thôi. Mình hiện hữu, như Lão Tử nói là hữu thân hữu khổ. Thế cứ có thân này là khổ rồi. Thế một ngày nào đó khi mình cảm thấy là mình hiện hữu ở thế gian, là mình thấy một cái gì hiện hữu cùng với mình, lo âu hiện hữu cùng với mình, lo âu chính là khổ. Thế cho nên khi mình sống như vậy không phải để hưởng gì cả, mà chỉ để chống đỡ cái khổ ấy. Vì vậy Đức Phật phải nhấn mạnh cho mình thấy cái phương pháp đầu tiên như vậy. Để cũng như một y sĩ khi khám bệnh nhân, y sĩ đó phải nhấn mạnh cho bệnh nhân biết là bệnh nhân có bệnh. Và khi bệnh nhân chấp nhận là tin lời y sĩ, chấp nhận là mình có bệnh rồi và cầu cách cứu chữa, y sĩ nó mới chỉ thuốc, mới bày thuốc để chữa bệnh. Đức Phật cũng vậy, Đức Phật phải chỉ ra căn nguyên của mọi cái đời sống này của mình, mọi cái khổ đó của mình, và cho mình thực nhận, thực sự nhìn thấy rằng là các pháp hữu vi pháp này, các pháp vô thường này, đều là pháp vô thường, đều là pháp khổ, đều là pháp bất tịnh. Mà chính vì như thế mình phải chấp nhận thấy như vậy rồi mình mới thấy là mình đang bệnh, và Đức Phật mới chỉ cho mình cái thuốc để chữa. Thế thì cái bệnh của mình, cái bệnh khổ này của mình thật sự nó phát sinh ra từ bởi vô minh. Thực sự nó phát sinh ra từ bởi vô minh, mà chính do vô minh cho nên mới khởi đủ thứ, khởi ngã chấp. Và khi khởi ngã chấp thì tự nhiên thấy có pháp, thấy có tha nhân. Và khi khởi những cái ngã chấp như vậy thì tự nhiên thấy hết thế gian này có đầy đủ các pháp như vậy. Và khi thấy như thế thì tự nhiên khởi cái có ngã chấp thì khởi tham và khởi sân, và tự nhiên khởi sự si mê và say đắm, và mình sẽ khởi hết như vậy. Và khi mình khởi như thế cho nên mình đi tìm cái giải thoát mình tìm không ra, là tại vì khi mình khởi thì mình thấy đây là tôi, thì là tôi hiện hữu. Và khi tôi hiện hữu thì tôi phải mong cầu hạnh phúc cho tôi, và khi tôi mong cầu hạnh phúc cho tôi thì hạnh phúc cho tôi là thế nào? Dây qua ngày nào cũng giải đáp là hễ tôi vừa lòng là hạnh phúc, hễ tôi được sướng cái thân này là hạnh phúc. Như vậy tôi đây là gồm có hai phần, linh hồn và thể xác. Linh hồn và thể xác đó. Nói theo quan niệm thông thường ở bên ngoài, nếu mà nói theo Phật pháp thì thân và tâm. Tâm đây là tâm thức chứ không chưa phải chân tâm. Tâm thức đây như là ý thức của mình. Cái thiên hạ hay gọi ở bên ngoài linh hồn là cái phần ý tưởng của mình. Và mình cho là chỉ khi nào tôi vừa ý đó là hạnh phúc, chỉ khi nào tôi vừa thân nó là hạnh phúc. Tức thân này được sướng hạnh phúc, ý được hài lòng là hạnh phúc. Và như vậy tôi chỉ mưu cầu sự hài lòng cho tôi và sự tỏa cái thân này cho tôi. Và người nào cũng mong cầu như vậy, và chung quy người nào cũng chẳng có đạt được, mà người nào cũng tâm cũng phiền, thân cũng mệt. Là bởi sao vậy? Bởi Đức Phật chỉ ra đây là giả ngã. Bởi Đức Phật nói rằng là thân này vốn là biến hoại bất tịnh. Thân này biến hoại, thân này nó thay đổi không ngừng. Thay đổi như là khoa học ngày nay chứng minh, trong khoa học y khoa họ chứng minh là trong mỗi một sát na, một tích tắc, cả triệu tế bào ở nơi mình nó chết và cả triệu tế bào mới nó phát sinh. Cho nên mình thay đổi trong từng một sát na gian, mình cũng thấy đó thôi. Tức khi sự thay đổi nó chồng, nó tích tiểu, nó thành đại, thì mình mới vụt thoáng thấy, mình mới thấy thấy nếp nhăn ở trên trán mình, mình mới thấy tóc bạc ở trên đầu mình. Lúc đó mình mà rằng là thân này là thân của tôi, thân này không phải thân tôi. Phải sao biết và dễ quá, tại vì đây tôi mới làm chủ, còn đây tôi đâu có làm chủ được đâu. Chẳng hạn như thân này tôi bảo là uống nước thì tôi sẽ uống nước, tôi sẽ làm theo tôi, và như vậy đó là tôi chỉ huy nó và nó là của tôi. Còn thân này tôi đâu có chỉ huy được đâu, thì không phải thân của tôi. Vậy thì cái gì mà tôi chỉ huy được, cái đó gọi là của tôi, là tôi. Mà thực ra khi mình nói của tôi thì đã không phải là tôi rồi. Hả? Tại vì cái của tôi thì không phải là tôi, áo của tôi thì dĩ nhiên đâu phải là tôi được. Đó là một chuyện. Cái thứ hai, bây giờ trở lại cái làm chủ, mình đâu có làm chủ cái thân này được. Bây giờ mình thử ra lệnh cho nó coi. Bây giờ mình bảo là thân ơi, không có già nhé. Có người nào ra lệnh được không? Nó cứ già. Hay bây giờ mình bảo thân ơi, đẹp lên nhá. Nó chịu đẹp không? Hay bây giờ tôi đây này, gầy gò. Mà giờ tôi bảo thân ơi, lên kilo mập tí nhá. Nó đâu có thèm nghe. Mà trái lại có nhiều người bảo thân ơi, xuống ký nhá. Nó cũng không chịu nghe. Và mà mình có chỉ huy được nó. Mình chỉ huy được nó. Mình không thể sai bảo nó được. Bây giờ đây mình đang nhức khớp xương. Mình bảo thân ơi, mạnh nhá. Đừng có đau xương làm gì nhá. Đau xương khổ. Đừng có đau. Nó cứ đau à. Và mình bất lực trước nó. Trước sự biến hoại và thay đổi của nó, mình có làm gì được hết. Mình chẳng ra lệnh gì đó được. Thì cái thân là vốn như thế rồi. Nhưng mà cái tâm thức của mình có làm chủ được không? Cũng không đó. Cái tâm thức của mình bây giờ, cái ý của mình nó buồn não lùng thế này. Và mình bảo ý ơi vui lên. Nó có gượng, nó cũng chỉ cười bằng một cái sự méo xẹo, chứ nó không thể nào vui đúng nghĩa. Mà mình đâu có muốn buồn, mình đâu có muốn phiền não. Có ai lại ưa phiền não bao giờ? Nhưng mà tâm của mình phiền não nhiều lắm. Thế vậy mình ra lệnh cho tâm của mình đi. Mà tâm ơi vứt hết phiền não đi con. Nó cũng không có vứt, nó cũng nghe lời mình. Nó vẫn ôm ấp phiền não, nó vẫn đau khổ. Chắc chắn mình thử ra lệnh thôi. Người nào ra lệnh được, người nào điều phục được thân tâm, người đó trở thành bậc giác ngộ. Tức điều phục được ý của mình. Tức là nói dẹp không phiền não là nó nghe lệnh tức khắc. Và không phiền não liền, đó là những bậc mà điều ngự được ba nghiệp thân ngữ ý. Còn không thôi, đó là mình không cách gì mà ra lệnh cho nó được. Mình làm chủ nó nổi. Rồi mình thử tưởng tượng thôi. Mình nghĩ mà nè, khi mình thương ai, mình có dặn cái ý của mình trước đâu. Mình gọi ý ơi, nhớ thương người đó nha. Mình đâu cần nói tự dưng nó thương thường. Mà rồi bỗng một bữa, mình đâu có dặn nó là ý ơi thương hoài đâu, bây giờ ghét nhá. Mà tự nhiên mình chẳng dặn, cái một ngày cái ý thức của mình nó tự bảo với mình là ghét rồi đấy. Rồi là mình phải chịu theo nó là ghét. Mà một bữa nào đó nó bảo thương đấy, thế thì mình phải thương chứ. Có bao giờ mình dặn trước mình đâu là mình bảo là chào, phải tìm người để thương hay tìm người để ghét đâu. Mình không bao giờ dặn. Mà cái ý của mình thay đổi hoài hoài, cái thân của mình thay đổi hoài hoài. Cái thân khi còn trẻ thích mặt mốt này mốt nọ, khi già thì khác. Khi trẻ thì thích son này phấn kia, khi già thì chỉ thích thuốc tê thấp với nhức xương. Nó đổi lại như vậy thôi. Mà mình thấy rõ ràng như vậy. Cái ý của mình nó cũng thế. Khi mình còn trẻ thì mình thích cái gì mà động đó, mình thích ăn chơi nhảy. Nhưng mà khi mình già mình thích cái gì nó tĩnh, tại vì mình già rồi nó mệt mỏi, cơ thể mình không cho phép mình chịu đựng được nữa, cho nên tự nhiên mình thích cái gì tĩnh. Mà mình thấy những cái gì động mình sốt nó mắt khó chịu lắm đó. Thế thì mình thấy rõ ràng hồi xưa thích mà bây giờ ghét, nó đổi như vậy. Cho nên cả tâm cũng vô chủ, cả thân cũng vô chủ, mà đều vô thường và đều biến hoại và đều thay đổi như vậy. Vậy mà mình cứ nghĩ rằng là làm vừa lòng nó là hạnh phúc. Thế cho nên mình cứ thấy rằng là hoài hoài mình có hạnh phúc. Tại hôm nay nó thích như vậy mà mai nó thích thế khác rồi. Hôm nay rõ ràng nó cầu chiếm cho được cái đó, mà ngày mai nó đã tìm cách vứt bỏ cho được cái đó. Cái thân tâm của mình nó như thế. Cho nên tìm hạnh phúc bằng cách rằng là làm vừa theo cái ngã này là chuyện không bao giờ làm được. Không bao giờ làm được cái hạnh phúc đó. Bởi vậy Đức Phật mới chỉ cho mình thấy rằng là thế gian nó bản chất nó vì vô minh như vậy, vì vô minh nhận lầm như vậy mà vọng khởi tham sân si. Tham sân si. Cho nên chính những cái nỗi đau khổ, những nỗi phiền não của mình ở cuộc sống, nếu mình lắng tâm mà suy xét mà nghĩ cho tận cùng, có nỗi đau khổ nào của mình từ bé chứ lớn này mà ngoài được những cái thứ đó đâu. Ngoài được là tôi khổ. Và tại sao vậy? Tại vì những người xung quanh tôi, họ hãm hại tôi, họ bức hiếp tôi, họ đối xử với tôi tàn nhẫn. Mà sở dĩ họ đối xử mình như vậy chỉ vì họ tham lam, họ sân khỏe, họ si mê, họ mới đối mình như vậy. Họ mới đối mình như vậy. Hoặc giả là tôi khổ là bởi vì tôi muốn cái đó mà tôi không được cho nên tôi khổ. Như vậy thì trước sau gì mình cũng khổ bởi tham dục, bởi sân khỏe, bởi si mê. Mà nếu không do tự nên mình phát sinh ba thứ đó thì cũng do bởi những người ta mà mình khổ, bởi những người ta phát sinh ba thứ đó. Cho nên chắc chắn mình một cái nỗi đau khổ của mình nó không ngoài, một là trực tiếp bởi tham sân si, hai là gián tiếp bởi tham sân si. Không ngoài cái ý hướng đó. Mà con người ta xử lý tranh chấp với nhau, đấu tranh với nhau không ngừng. Thế giới này không có một giây phút được hòa bình, cũng chỉ bởi vì như vậy. Bởi chỉ bởi người ta chấp nhận như vậy, người ta lầm như vậy. Cho nên có một lần tại Hòa Lan, tôi có một ông linh mục Hòa Lan ông ta ngỏ ý mời cái hội Phật giáo ở bên Hòa Lan, hội Phật giáo Việt Nam dĩ nhiên là tại Hòa Lan, đối thoại với bên Thiên Chúa của họ bằng cách rằng là một đêm thì bên Phật giáo nói trước, trình bày Phật giáo cho tín hữu Hòa Lan nghe. Đêm sau thì ông cha đó ông sẽ nói về Thiên Chúa cho người Phật tử nghe, và đêm thứ ba là bàn luận giữa hai cái đồng và dị, tức những điểm khác biệt và những điểm giống nhau của hai tôn giáo. Thì dĩ nhiên cái buổi đầu thì tôi nói trước, và khi tôi trình bày như vậy, khi tôi trình bày thoáng về Phật giáo, giới thiệu sơ về Đức Phật cũng như là giáo pháp của Đức Phật, về những cái khía cạnh như vậy, đạo Phật hiện hữu ở thế gian này là tại sao, hay là tại như thế nào như kia, thì tôi bảo là, thì sau khi tôi trình bày như vậy thì có một người người ta cũng nói, một người tín hữu Hòa Lan, người ta cũng nhìn nhận, người ta bảo là quả tình Phật giáo là một cái tôn giáo mà coi vẻ nó có một cái